thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, đất trời đã điểm những thời khắc đầu tiên của năm mới 2017. Đây là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu 55 năm xây dựng và phát triển của thành phố Thái Nguyên. Một năm mới với khát vọng và niềm tin chiến thắng sẽ là hành trang, là sức mạnh để thành phố chúng ta hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017, tạo nên diện mạo mới, mốc son mới cho bức tranh kinh tế xã hội của thành phố tươi sáng hơn. Nhân dịp bước sang năm mới và chuẩn bị đón xuân Đinh Dậu 2017, chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được gửi tới quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống hiện đại với những vòng quay hối hả tất bật, nhiều thói quen cũ bị mai một, nhường chỗ cho những điều mới lạ của thời đại công nghệ thông tin. Nhưng có một thú chơi vẫn tồn tại như một khoảng lặng cần thiết trong một bản nhạc sôi động. Đó là thú chơi cờ tướng. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình tuần đầu tiên của năm mới 2017 này xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Bích Hồng đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số chào năm mới 2017 với nhan đề Cờ tướng khoảng lặng giữa lòng đô thị. Giống như một trận địa thực đầy đủ các binh chủng, công có, thủ có, bàn cờ tướng với 32 quân chia làm hai bên như hình tượng hai quốc gia hoàn chỉnh, có vua tôi, quan ở nhà, quân ra trận. Mỗi bên cờ đều có cung tướng, ở giữa bàn cờ có một khoảng trống gọi là sông. Những khái niệm sông, cung đều là những điểm đặc thù quen thuộc của người phương Đông. Khác với cờ vua mang nét đặc trưng phương Tây, khẳng định cái tôi cá nhân với những quân cờ hình dạng cụ thể, khác biệt, đứng sừng sững trong ô. Cờ tướng cho thấy nét khiêm nhường, trọng tập thể của người phương Đông với mỗi quân cờ đều là các khối tròn nhỏ giống nhau, phân biệt qua các hán tự nằm ở trên. Cờ tướng không có quân vua mà thay bằng quân tướng, bởi quan niệm vua là thiên tử, phải tôn kính. Mọi hành động hay lời nói phạm thượng đều bị khép tội khi quân. Cờ tướng cũng không có quân hậu như cờ vua, bởi với người phương Đông xưa, phụ nữ không được can dự chuyện triều chính, không có phận sự tham gia chiến đấu. Trên trận địa cờ tướng, tốt tuy là quân bé nhất, thường bị hy sinh trước tiên để đổi lấy ưu thế cục bộ, nhưng luôn anh dũng tiến bước về phía trước. Nó được ví như những người chiến sĩ can trường, chiến đấu với tinh thần cảm tử để bảo vệ nước nhà. Khi chưa qua sông, tốt chỉ là một người lính bình thường. Nhưng khi vượt hà thành công, tốt có sức mạnh bằng một nửa xe, nhiều khi làm nên công trạng oanh liệt. Lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Học đánh cờ, thơ của Hồ Chí Minh. Với người phương Đông, chiến thuật chơi cờ tướng nằm ở chỗ dàn binh bố trận và điều quân khiển tướng giống như nghệ thuật dùng binh thời xưa. Bởi vậy, không ít cao nhân ngày trước nhờ vận dụng cờ tướng mà thắng trận thật ngoài đời. Nay người chơi không cần vận dụng để đánh trận, chiến đấu. Nhưng qua cuộc cờ, người ta rút ra được nhiều bài học quý giá, giúp sửa tính cách, cải thiện thái độ, khiến người hay tâm sáng hơn. Cứ sáng sớm hay chiều tà, trên vỉa hè, cạnh quán nước hay một ngõ phố tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, ta thường bắt gặp hình ảnh những nhóm người trụm đầu, mải miết bên bàn cờ tướng. Người ta gọi đó là cờ tướng vỉa hè. Ở một quán nước trên đường Phan Đình Phùng, dưới tán cây trứng cá xòe rộng, mát rượi, có một bàn cờ gỗ nhỏ. Quân cờ có khi đủ, có khi cái nắp chai thay cho quân cờ bị thiếu. Nhưng lúc nào cũng có 4-5 người lớn ngồi chơi. Đó là quán nước của ông Trần Văn Nhị ở số nhà 47. Bên ấm trà, hơi nóng quyện với khói thuốc lá, tiếng đấu cày rít sòng sọc, hòa với tiếng nói cười rôm rả, là những cuộc đấu trí nhẹ nhàng, thoải mái hay căng thẳng đến gay cấn. Người xem vây quanh bàn cờ, mỗi người một câu, ai cũng muốn mách nước cho người chơi, khiến cuộc cờ trở nên ồn ào và kịch tính. Ngày trước, chỉ những người có tuổi mới có thú chơi này. Còn bây giờ, người chơi phong phú, đa dạng hơn nhiều. Quán nước nhà ông Nhị, hội cờ có đủ thành phần, công chức nhà nước, nhân viên nhà hàng, người buôn bán quanh đó, khách đi đường ngang qua, thấy bàn cờ cũng tạt vào xin làm vài ván. Đã ngồi vào bàn cờ thì chẳng phân biệt tuổi tác nghề nghiệp, tất cả đều bình đẳng để cùng được thỏa cái thú điều binh khiển tướng. Những mái đầu xanh bạc cùng chụm quanh bàn cờ, mới đấy còn xa lạ, vậy mà chỉ sau một ván cờ họ đã trở nên thân quen, chuyện trò vui vẻ. Chơi cờ tướng không dành cho những người nóng vội. Nó là thú vui rất tốn thời gian, phải động não suy nghĩ. Đi một nước, phải tính nước hai, ba nước tiếp theo. Mặc nhịp sống vội vã xung quanh, dưới cốc trứng cá này, những ván cờ mất hàng giờ đồng hồ, thậm chí hàng buổi, vẫn diễn ra với những tiếng vỗ đùi sảng khoái, những câu chuyện không đầu không đuôi. Mới thấy cuộc đời sao đơn giản thế, họ như đang sống chậm lại mà hưởng thụ cuộc sống qua một thú vui quá đỗi bình dị. Ở quán cờ ông Nhị, người chơi dù chẳng cao cờ gì nhưng lại rất mê cờ. Đã ngồi vào bàn thì khó mà dứt ra được. Ông Nguyễn Văn Tiến, 58 tuổi, khách ruột của hội quán, không ít lần mải cờ quên cơm. Những lần quá bữa mới về, ông đều bảo vợ con, chơi cờ sảng khoái, đầu óc, quên cả đói. Tưởng ông chỉ nói chơi, hóa ra là thật. Ông từng mắc bệnh loạn thần do cao huyết áp, hay nói linh tinh, tính tình nóng nảy, thường đánh vợ con. Vào viện điều trị, bệnh cũng thuyên giảm, nhưng hễ suy nghĩ nhiều, ông lại tái bệnh. Vậy mà từ hồi nhập hội cờ tướng về hè đến giờ, mấy năm liền ông không phát bệnh, tinh thần vui vẻ, hoạt bát hơn rất nhiều. Ở cổng phụ Bệnh viện Đa khoa Trung ương, trên đường Hoàng Văn Thụ cũng có một bàn cờ tướng về hè. Bàn cờ bằng tấm formica đã mòn vẹt bốn cạnh, sơn bong chóc, lấm tấm những vết mốc. Thế mà vẫn có hấp lực với bao nhiêu người. Chủ nhân của nó là một người lái xe ôm, tên Thi, 55 tuổi. Tranh thủ những lúc vắng khách, bày bàn cờ ra chơi. Bàn cờ đặt tạm trên chiếc ghế tre của quán cơm Lan Chiến. Người chơi mượn ghế chủ quán, gọi cốc trà đá là có thể ung dung đánh cờ cả buổi. Vì họp ngay trên hè phố tấp nập người qua, lại gần cổng bệnh viện, nên người chơi, người xem lúc nào cũng đông. Chị chủ quán cơm Lan Chiến cười. Ngày nào họ cũng chơi cờ ở đây, ham lắm. Có người đi mua cơm mải xem, cả tiếng đồng hồ mới mang được cơm về. Đến anh đánh giày đi qua, cũng ngẩn người đứng xem, rõ lâu. Nhân lúc đợi khách, anh Dương Văn Pha, 36 tuổi, cũng nhập hội cờ vỉa hè, chia sẻ. Mình lái xe taxi, chạy xe trên đường, đầu óc căng thẳng. Rồi cuộc sống lúc nào cũng phải lo cơm áo gạo tiền. Nhưng khi chơi cờ thì quên hết mọi thứ, mọi gánh nặng như quẳng sang được một bên. Dù ngắn ngủi chỉ trong một ván cờ, nhưng thấy thảnh thơi, xả stress nhiều lắm. Khác với không khí rôm rả của cờ tướng vỉa hè, ở câu lạc bộ cờ tướng Thái Nguyên lại yên tĩnh, đúng chất đấu trí dành cho hai người. Những bàn cờ tướng xếp liền nhau, mỗi bàn cờ chỉ có hai người ngồi chơi cùng một chiếc đồng hồ tính giờ. Sự im lặng và hương cà phê vấn vít, tất cả chỉ có vậy. Thỉnh thoảng tiếng đập cờ vang lên nhưng nhẹ nhàng mà dứt khoát. Đó là quán cà phê Tâm, số 4, tổ 10, phường Đồng Quang. Với không gian nhỏ, bàn ghế nhựa bình dân, nhưng lại là nơi sinh hoạt thường xuyên và đều đặn của câu lạc bộ cờ tướng Thái Nguyên. Câu lạc bộ có 24 hội viên đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, giảng viên đại học, doanh nhân, bác sĩ. Nhưng hầu hết các thành viên đều nằm trong top đầu các đấu thủ mạnh của tỉnh và giành được nhiều giải thưởng. Các vô địch giải cờ tướng tỉnh 3 năm liên tiếp 2014-2016 cùng vô địch cờ tướng khối các cơ quan tỉnh hơn 10 năm nay đều thuộc về các thành viên câu lạc bộ với những cái tên quen thuộc: Nguyễn Thái Minh, Phan Tiến Dũng, Hoàng Thái Sơn, Nguyễn Quang Huy, Ngô Ngọc Linh. Dù nguồn kinh phí tự túc, hội phí 50.000 trên tháng một hội viên, câu lạc bộ vẫn trang bị được 10 bàn cờ và 5 đồng hồ thi đấu. Tuy mới thành lập và hoạt động tự phát được hơn nửa năm, nhưng câu lạc bộ đã trở thành điểm đến hấp dẫn, không chỉ là nơi tập luyện, giao đấu của các kỳ thủ, mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của những người mang trong mình tình yêu, niềm đam mê với bộ môn cờ tướng. Ngoài thời gian rảnh, các hội viên đến với Cà Phê Tâm, vừa thưởng thức ly cà phê đậm đà, vừa luyện cờ, cứ đều đặn 9 giờ sáng chủ nhật hàng tuần. Tại đây, câu lạc bộ lại tổ chức kỳ đài, ván đấu giữa đài chủ, một danh thủ nổi tiếng với người thách đấu gọi là công đài, cho hội viên nhằm tuyển chọn kỳ thủ đứng đầu cầm đài, đài chủ. Những ngày này, quán nhộn nhịp hẳn lên, ngoài các hội viên còn có những người yêu thích cờ tướng đến xem. Tuy chỉ là một sân chơi nhỏ, nhưng không khí khá sôi nổi và căng thẳng. Những cuộc kỳ đài được tổ chức để các thành viên được giao lưu, cọ sát thi đấu, học hỏi bạn cờ, thu nạp kinh nghiệm, nâng cao kỳ nghệ và hơn hết là được thỏa niềm đam mê cờ tướng. Đây cũng là lý do khiến câu lạc bộ có thể duy trì hoạt động và ngày một có sức hút như bây giờ. Anh Hoàng Thái Sơn, chủ tịch câu lạc bộ, chia sẻ: "Trước khi chính thức thành lập câu lạc bộ, chúng tôi đã quen biết và chơi với nhau. Cờ tướng chính là cầu nối để anh em biết và gắn bó với nhau đến tận bây giờ. Dù hầu hết đều trẻ tuổi, nhưng khi tiếp xúc lại thấy ở các anh sự điềm tĩnh, phong thái tự tin, chững chạc. Dù rất say mê với cờ tướng, nhưng mỗi người đều có gia đình và công việc bận rộn. Các anh luôn nhắc nhau phải biết cân bằng giữa niềm đam mê với cuộc sống thực. Đó chính là cách để các anh duy trì câu lạc bộ, niềm đam mê của bản thân nhưng không quên trách nhiệm với gia đình, xã hội." Là nơi tập hợp những cán bộ đảng viên, lãnh đạo các cấp ngành và lực lượng vũ trang đang nghỉ chế độ trên địa bàn, câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên cũng có một tổ cờ tướng với 12 tổ viên. Cứ 2 giờ chiều mỗi ngày, các tổ viên cùng những cộng tác viên, những người yêu cờ tướng nhưng chưa đủ điều kiện để trở thành hội viên của câu lạc bộ, đều tích cực đến sinh hoạt luyện cờ. Ngoài tự tổ chức các giải cờ tướng nội bộ cho các tổ viên cọ sát, nâng cao kỹ năng chơi cờ, câu lạc bộ còn thường xuyên giao lưu thi đấu với các câu lạc bộ tỉnh bạn, tích cực tham gia các giải cờ tướng cấp tỉnh và cấp quốc gia. Đã sinh hoạt và gắn bó 15 năm với câu lạc bộ, ông Phạm Đức Duyến, 76 tuổi, tổ phó tổ cờ tướng, bộc bạch: "Tổ cờ tướng được thành lập cũng giống như các tổ khác trong câu lạc bộ, là nơi để những người đã về hưu như chúng tôi được rèn luyện thân thể, trí tuệ, tăng thêm sức khỏe, gặp gỡ, chuyện trò, vui tuổi về già. Chúng tôi sinh hoạt với phương châm sống vui, sống khỏe và sống có văn hóa để trở thành những tấm gương cho con cháu học tập." Để có được phong trào cờ tướng hoạt động tích cực như hiện nay, có một phần không nhỏ nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo của Liên đoàn Cờ tỉnh Thái Nguyên, khi luôn cố gắng phối hợp với các ban ngành, các câu lạc bộ, tổ chức các giải chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, giải phong trào, nhằm đẩy mạnh và nâng cao phong trào cờ tướng trên toàn tỉnh. Có thể ranh giới giữa niềm đam mê và thói cờ bạc là rất mỏng manh. Người chơi sẵn sàng độ với nhau, nhẹ thì điếu thuốc, cốc nước, nặng thì một số tiền lớn, nhưng đó chỉ là số ít. Đa phần người Thái Nguyên coi cờ tướng như một thú vui, một niềm đam mê giúp thanh lọc tâm hồn, sống chậm lại, học cách đối nhân xử thế giữa những bon chen nghiệt ngã đâu đó của cuộc đời.
Cất hết những âu lo muộn phiền, thành thời bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. tôi quên đi bao tháng ngày bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, từ như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười che lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. Gió hát dù làn môi mềm, chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng, để nhìn cuộc đời thanh thản.
Thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn câu chuyện về thú chơi cờ tướng như một khoảng lặng, một nét đẹp cuộc sống giữa lòng đô thị Thái Nguyên. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Cây đồng hồ sống. Nội dung câu chuyện mà tác giả đề cập cũng là một cách hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Phòng tạp vụ công ty đã có gần chục người, ai vào việc nấy. Thời gian gần đây sản xuất chậm chạp, thu nhập cứ bình bình, nghe đâu có khi còn giảm biên chế. Từ lãnh đạo đến nhân viên, vừa làm vừa ngồi xem mạng, vẫn trôi công việc. Ấy vậy mà sáng nay, phòng tổ chức còn công bố quyết định một cán bộ mới. Vị trưởng phòng trẻ tuổi đứng bật dậy khỏi ghế khi nghe đọc quyết định. Rồi như trời trồng, anh nhìn chằm chằm nhân viên mới. Chị ta bình thản nhìn lại anh. Không biết giám đốc đào đâu ra người này. Có dễ cũng phải nửa đầu ba và bốn. Nhưng xem ra cái trán rô kia, đôi vai nhô kia, cặp mắt nghiêm nghị kia, có khi còn già hơn tuổi. Tất cả các nhân viên trong phòng cùng vẹo lệch cả người, lác mắt dồn vào nhân viên mới. Chị ta từ từ đứng dậy, cúi đầu, vòng tay trước ngực, lễ phép. Dạ, tôi xin chào các bạn đồng nghiệp, kính mong được trưởng phòng và các bạn giúp đỡ. Trưởng phòng vốn là người có tài chuyên môn, nhưng sao tiếp ứng xử chưa nhanh nhạy lắm nên đành hoãn binh. Thế này chị nhé, hôm nay đột ngột quá, thành ra tôi cũng chưa kịp chuẩn bị phương tiện và lĩnh vực phân công, nên tạm thời chị cứ về nhà, sáng mai mời chị đến làm việc. Chỉ sau vài phút, chị Lan, người mới đến, ra khỏi phòng. Trưởng phòng đã rời chỗ ngồi, nói ngắn gọn. Mọi người làm việc, để tôi lên gặp giám đốc. Trưởng phòng tài vụ có tiếng nói rất trọng lượng, bởi vậy chắc gì quyết định của chị Lan đã thực hiện. Mọi người xì xào, chắc lại là con ông cháu cha. Vẫn bảo là thừa biên chế, nay lại đưa người về, khéo lại có người sắp phải chuyển đi. Khoảng gần tiếng đồng hồ sau thì trưởng phòng về, không hề có gì là căng thẳng. Anh thông báo vô tư: ta sắp xếp chỗ ngồi cho chị Lan. Vừa lúc đó, phòng hành chính đưa bàn máy vi tính đến kê ngay gần chỗ ngồi của trưởng phòng. Anh còn khen: các anh chị làm chu đáo lắm. Ai cũng ngạc nhiên, không thể kìm được cảm xúc. Một cuộc đối thoại diễn ra. Nào là: thế trưởng phòng chịu nhận à? Rồi chị ta ở đâu về đấy? Thậm chí lại còn căn vặn: là con cháu ông bà to hả? Và bộc lộ lo lắng: thế liệu có ai phải bật đi không? Trưởng phòng nghe cứ ù cả tai. Cuối cùng vẫn phải thông báo ý kiến của giám đốc là giao cho chị Lan đảm nhiệm các dự án mới. Mọi người mới yên tâm. Sáng hôm sau, trước giờ làm việc nửa tiếng đồng hồ, Lan đã đến ngồi vào bàn, mở máy tính. Đúng giờ cũng chỉ mới có nửa phòng. đã lâu nay quen rồi, rất nhiều lý do đến muộn, tạt té qua mấy phòng ban tư vấn công việc, tắc đường, cháu ham bú quá, xe xỉ xăm. Thôi thì đủ 101 lý do. Thấy Lan đang bình thản làm việc trên máy tính, ai cũng ngạc nhiên. Trưởng phòng bước vào cũng ngạc nhiên nhưng không dám hỏi gì. Thời đại công nghệ, nói ít càng tốt, cứ trên máy mà thao tác. Vào giờ nghỉ trưa, trưởng phòng và chị Lan trao đổi. Chị Lan đi bằng phương tiện gì ạ? Dạ, tôi đi xe đạp. Chị nghỉ trưa ở cơ quan hay là về nhà? Tôi nghỉ một chút, ăn cơm, rồi ở lại cơ quan làm việc luôn. Chị có cần mua cơm hộp không? Dạ không, tôi quen cơm cặp lồng rồi. Có những cái khác người. Bây giờ có mấy người đi xe đạp, hầu hết đi xe máy hoặc ô tô con. Thời đại này ăn uống thiếu gì? Cơm hộp, căng tin, cửa hàng ngay cổng doanh nghiệp. Còn đem cặp lồng cách sách. Buổi sáng chả bận thêm việc nhà hay sao? Từ hôm đó, cứ trước 15 phút, chị Lan đã có mặt. Trưa vẫn thấy chị mải mê với máy tính. Cơm cặp lồng, chai nước khoáng là quá đủ. Có người đến muộn, chạy xe tóc đến vì tắc đường. Mưa to nước ngập xe chết máy cũng đến chậm hàng tiếng. Chị Lan cứ đến trước giờ, ung dung. Hóa ra đi xe đạp cũng có cái tiện lợi của nó. Nhớ lại trước đây, người đi xe đạp cũng thấy như vậy. Ai cũng đến sớm hoặc đúng giờ. Mặc dù lúc đó đến có khi chỉ tào lao, nhưng ai cũng nghiêm về giờ giấc. Bây giờ phương tiện hiện đại, đường xá mở to nhưng lại không chủ động được vì nhiều yếu tố khách quan. Nhưng học được kiểu chị Lan cũng khó. Đang đi ô tô xe máy, bây giờ đi xe đạp, có mà ngượng chín người, có mà điên. Cho nên khi trưởng phòng bất ngờ công bố đặt danh hiệu cho chị Lan là chiếc đồng hồ sống, thì ai cũng tán thưởng. Từ một nhân viên mới có cách sống riêng, này đã gây nên sự thiện cảm trong phòng. Tuy nhiên, còn phải chờ xem năng lực thực tế chuyên môn thế nào. Trưa hôm đó, mặc dù còn mấy phút nữa mới hết giờ, nhưng vì trưởng phòng đi công tác, nên ai cũng tranh thủ về sớm một chút. Chị Lan vẫn chưa rời máy tính. Có tiếng điện thoại, chị Lan bắt máy. Là cuộc gọi của giám đốc. Dạ, thưa trưởng phòng đi công tác, chị em trong phòng về hết rồi ạ. Biết rồi, tôi có người bạn ở bộ mới đưa đến một đề án. Nhờ chị xem ngay và cho ý kiến ngắn gọn. Liệu có nhận được không? Nếu dự thầu thì giá là bao nhiêu? Dạ, để mai trưởng phòng về xem có được không ạ? Em sợ khả năng. Không được, đây là cơ hội. Chiều họ đi nơi khác. Tôi chuyển vào máy của chị. Chị tranh thủ đọc ngay nhé. Chậm nhất 15 giờ chị báo cáo cho tôi. Thế là chưa kịp ăn uống, chị Lan ngồi vào máy, đọc, suy ngẫm, phân tích, so sánh khả năng có của doanh nghiệp. Mọi người đến vẫn thấy chị Lan say sưa làm việc. Đúng giờ hẹn, chị Lan đánh máy ngắn gọn. Nhận được nhưng phải bổ sung thêm một số điều kiện. Giá dự thầu để cao nhất là. Hơn tháng sau, trưởng phòng và chị Lan đi dự hội nghị bỏ thầu. Doanh nghiệp trúng dự án. Ai cũng phấn khởi. Họp các phòng ban, giám đốc dõng dạc. Ta trúng thầu lần này sẽ giúp doanh nghiệp thoát ra khỏi nguy cơ thua lỗ và có chút vốn tái sản xuất. Công này có sự đóng góp quan trọng của chị Lan phòng tài vụ. Ai cũng nhìn chị Lan mến mộ. Lại một ngày mùa đông giá rét, ngoài trời mưa tí tách, ai cũng thu mình trong bộ quần áo dày cộm. Cửa phòng mở, trợ lý giám đốc bước vào. Ông hỏi cả phòng. Xin hỏi, ở phòng ta có ai nói hay nghe được tiếng Pháp không? Có một tổ chức doanh nghiệp Pháp đến bàn một số việc liên quan sản xuất kinh doanh mà các phòng ban không có người. Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau ái ngại. Bỗng chị Lan cất tiếng. Dạ, để em thử xem sao. Em có mấy tháng đi Pháp lúc ở Sài Gòn. Em cũng chỉ tự học rồi sang đó giao dịch thôi ạ. Chị Lan cười chào mọi người rồi nhanh nhẹn bước ra cửa. Mấy tháng sau, một sáng đầu mùa xuân ấm áp, ngoài sân doanh nghiệp, cây bích đào vẫn còn những bông đỏ thắm, chim chuyển cảnh xíu san. Trợ lý giám đốc mặt tươi như hoa đến thông báo. Báo tin cho các bạn, bộ vừa gửi công văn xuống ghi tên doanh nghiệp ta được tham gia dự án giao thông do Cộng hòa Pháp đầu tư. Ngày mai, giám đốc cùng tôi và chị Lan sẽ về Hà Nội dự họp. Chắc chắn nếu có công trình, doanh nghiệp ta sẽ có cơ hội vươn lên. Các bạn hãy hoan hô đóng góp của cây đồng hồ sống ở phòng ta đi nào. Những đôi mắt nhìn chị Lan cảm mến. Một con người hết sức bình dị, khiêm tốn, luôn tiết kiệm thời gian để làm việc có ích. Chắc chắn chị sẽ còn cống hiến tâm sức, tài năng nhiều hơn nữa cho doanh nghiệp.
Mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc, ơi con chim chiên chiên, có chim màu bóng trời. Từng giọt lăng lên rơi, tôi đưa tay hướng về. Mùa xuân người cầm xuống, lộc dắt đầy trên lưng. Mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nước.
Cửa hàng xe máy Honda Mỏ Bạch xin kính chào quý khách. Nhằm tri ân sự đóng góp và ủng hộ của quý khách hàng trong suốt quãng thời gian qua, cửa hàng Honda Mỏ Bạch triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt đón Noel 2016 và chào năm mới 2017 với nhiều phần quà tặng trị giá hàng tỷ đồng, diễn ra từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2017. Khi mua xe Winner, quý khách được tặng ngay một thẻ giảm giá trị giá lên tới 5 triệu 500 nghìn đồng và một đồng hồ đeo tay Casio nhập khẩu từ Nhật Bản trị giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, khi mua xe Winner với hình thức trả góp, quý khách sẽ được hưởng mức lãi suất đặc biệt 0%. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi theo địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 750 188. Honda Mỏ Bạch, hân hạnh phục vụ quý khách.
Bạn là nhân viên của công ty Samsung Thái Nguyên, hãy đến với chúng tôi để hưởng chương trình đặc biệt dành cho bạn. Tặng ngay 200.000 đồng khi mua các sản phẩm xe máy Honda. Đặc biệt tặng ngay 1 triệu đồng khi mua dòng xe Winner 150cc. Ngoài ra hỗ trợ 20% tiền công bảo dưỡng toàn phần và 8-10% tiền phụ tùng khi bạn thay thế phụ tùng chính hãng, cùng với dịch vụ cứu hộ 24/24 giờ khi bạn gặp sự cố trên đường. Hãy gọi ngay số máy 0933 876 777 để được hỗ trợ kịp thời. Công ty Vinamoto hết lòng vì sự an toàn của bạn.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.